Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, các kỳ trước Thầy Hằng Trường đã nói về Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Hôm nay xin mời Thầy giảng tiếp về đề tài này, tại vì cái đề tài con thấy nó càng ngày nó càng lý thú và con muốn Thầy cho chúng con biết thêm về Ngài Bồ Đề Đạt Ma và những hành nguyện của Ngài.
Thầy mừng là các bác có thể theo dõi cái câu chuyện này đó, tại vì nó dài lắm bác. Hồi xưa Thầy lúc mà Thầy mà còn ở trong chùa đó, thì Thầy còn được xem cái phim Bồ Đề Đạt Ma là mấy tập là rất là hay. Sau đó rồi con đọc sách rồi quay, mình gọi là cuốn sách hoạt họa, cuốn sách hoạt hình ấy, nó quay, ôi trời, nó vui lắm. Khi mà Thầy qua Nhật Bản, không biết gì, qua đi Nhật Bản chỉ có thấy là họ có những cái cục, cái nhỏ 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 đó, hình Bồ Đề Đạt Ma chỉ có thấy hôm nào
có,
chứ.
Dạ có Thầy.
Vâng. Cái, giống như cái mấy con
tí,
nhỏ tí tí, con ngầu nằm to bỡ mà hình to, râu ria này nó đủ thứ cả, cái đó để cầu phước. Là gọi là Daruma đó bác, gọi là cái Bồ Đề Đạt Ma gọi là Daruma. Đây khắp mọi nơi thì mình thấy ảnh hưởng Ngài rất là lớn trong cái văn hóa Nhật Bản, mà ngay như văn hóa của người Tàu và những cái bức vẽ của cái Ngài cũng rất là hay, rất đẹp, rất là huyền bí, tức là cả một cái huyền sự về Đức Bồ Đề Đạt Ma. Và những người viết sử đó, là nhiều khi đó mình cũng muốn có những cái nét phác họa thôi để cho cái sự tưởng tượng của mình nó phong phú vô cùng. Thì thưa các bác đó, các anh chị và chị A Loan biết không, là Thầy rất là khoái cái chuyện mà nói là huyền sự, tại vì là giống như là các bác nghe chuyện ở Kim Dung này, là gọi là giả sự, tức là những cái chuyện mà lịch sử có một chút một thôi, nhưng mà Ngài viết những cái chuyện mà xung quanh đó 5, 7, 8 để cho cái chuyện nó rất là đẹp, rất là hay, Kim Dung. Và cái huyền sự Bồ Đề Đạt Ma hay là tại vì nói cái chuyện là Ngài sau khi mà Ngài truyền pháp cho Thần Quang rồi thì Ngài bắt đầu đi chu du, Ngài không ở một cái chỗ nào cả bác. Cái chuyện đó là một chuyện rất là đặc biệt. Thì có một cái chuyện đặc biệt nhất là khi mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài đi xuống cái chùa Thiệu Lâm, là ngay sau lưng cái núi Thiệu Thất thôi. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt nhất là Ngài xuống lúc nào, Ngài tới lúc đó lúc nào. Thì có giả thiết đó là Ngài tới trước khi mà lên núi, có giả thiết là sau khi lên núi. Thì Thầy muốn theo cái huyền sự này, thì Thầy nói là Ngài xuống núi Thiệu Thất sau khi mà Ngài đã nhập thất 9 năm. Thì Ngài xuống núi đó, Ngài xuống Thiệu Thất thì Ngài nhìn tất cả mọi chúng sinh ở đó, và Ngài nhìn các vị thầy đó, thì Ngài khám phá ra một điều đó chứ. Thầy nó ăn uống cũng to, mập to con, overweight nhiều quá. Thầy nào cũng tụng kinh nhiều quá. Cho nên đó, Ngài đó mới làm cái chuyện này này, là cái chuyện là Ngài dạy võ cho nó khỏe. Mà dạy võ cho khỏe đó, thì muốn như vậy thì Ngài phải thi triển cái thần công của Ngài cho người ta thấy. Thì tương truyền đó là bây giờ theo như Kim Dung nói là Ngài có cái bộ dịch cân kinh, là Ngài dạy dịch là cái sự thay đổi, cân là cái gân huyết trong người của mình, là thay đổi cái gân huyết để cho mình đó, thay đổi cái nội tạng của mình, thì mình thay đổi cái tâm thức. Mà cái đó là cái mà rất quan trọng, mà nhiều khi đó mình đọc kinh hay đọc truyền đó, mình miss cái chi tiết đó, vì mình không hiểu dịch cân kinh này đó là nó có ý gì. Tại sao nó gọi là dịch? Tại vì nó thay đổi các bác. Nó thay đổi cái gân cổ của mình. Cân là gân cổ của mình. Nó thay đổi gân cổ của mình để mình trở thành một người mới. Và cái bộ dịch cân kinh này nó hay đến cái đồ đó là cứu ma trị. Trong cái chuyện Thiên Long Bạc Bộ đó, cứu ma trị là cái người chỉ muốn cái bộ này thôi. Dịch cân kinh. Và chính cái bộ này, dịch cân kinh này là cái bộ mà đã cứu thoát được đó. Là nếu các bạn mà theo dõi đó, thì chính Lệnh Hồ Xung là bị bệnh nặng vô cùng, không thể nào mà trị được cả. Mà chính là Phương Chứng Đại Sư của chùa Thiệu Lâm đó, dạy cho, khẩu truyền cho Lệnh Hồ Xung đó, thì mới trị được cái bệnh của Lệnh Hồ Xung. Mà bệnh Hồ Xung là bệnh gì? Các bạn ấy biết bệnh Lệnh Hồ Xung là cái người đó mà mình bây giờ mình gọi là tụ quỷ đó, alcoholic đó, mà thay đổi được cái người tụ quỷ, mà để mà thay đổi thành một con người mà đàng hoàng, thành một cái người chồng của cô Doanh Doanh, là cả một cái vấn đề là do dịch cân kinh thay đổi đó, không phải là thương. Chuyện này thì sau này mình kể gì ha, là hay chuyện. Nhưng mà thầy phải nói cái chuyện đó để mà các bạn biết đó, là Đức Bồ Đề Đạt Ma xuống đó là không phải là Ngài dạy cái đạo, mà Ngài dạy làm sao mà thay đổi cái hardware, cái thân thể người ta. Và thập bát la hán quyền đó là một cái bộ đó, một môn võ hoàn toàn là phải thay đổi cái quyền, tại vì thầy có học cái bộ này 18 cái thể này, thầy biết ngay đây là cái bộ đó, cái võ đó là để thay đổi cái thân thể trong người của mình. Do đó chứng tỏ rằng là Bồ Đề Đạt Ma là ngài rất là thâm sâu, ngài muốn thay đổi con người của mình, thay đổi cái thân xác. Và đó là một trong những cái chủ đề mà rất là quan trọng cho ngài dạy như thế nào. Bây giờ đến bây giờ mình không biết được, nhưng mà ngài là sản xuất ra rất nhiều cái vị mà mình gọi là võ công mà thường thừa, đến nỗi mà cái chùa Thiếu Lâm trở nên cái ngôi sao bắt đầu của giang hồ. Cho nên bác biết đó, là ngài dạy rồi, ngài dạy như thế nào đó không biết, rồi xong rồi là ngài đi chu du, và ngài có rất nhiều đệ tử mà rất là nổi tiếng luôn, và cuối cùng là ngài biến mất. Trước khi ngài biến mất thì lịch sử còn ghi lại là ngài có để lại cho một cái cuốn mà gọi là Bồ Đề Đạt Ma Tứ Hành Quán, là làm sao đó mà tu cái tâm linh. Cho nên cái bộ Dịch Căn Kinh và bộ Tứ Hành Quán, hai cái bộ này là hai cái bộ mà quan trọng nhất. Tại vì Dịch Căn Kinh này đúng là của ngài chứ không còn của người khác. Tại vì người ta tìm ra được rằng là cái văn viết của người thời đó đó là cái thời của nhà Lương. Cái thời đó là thời phải là của cái thời đại của những người trước, nó không phải là văn của thời Đường. Thời Đường là văn phía sau. Cái thời 5400 đó bạn, cái thời của ngài Kumala Thập đó, thì cái văn vẽ đó là một loại khác nữa. Cho nên người ta tin rằng là Dịch Căn Kinh đó, là cái bộ đó là nó sản xuất ra trong cái thời mà gần vào cái thời nhà Lương đó. Thì do đó là có lẽ là đúng là cái văn của cái ngài Bồ Đề Đạt Ma, và được sửa lại ra sau này nhiều lắm, chứ không phải là cái đời mà về sau. Thì cái truyền thuyết đó là một cái truyền thuyết cũng khá hay, là cái truyền thuyết là cuốn mà Tứ Hành Quán đó đó là chắc chắn là phải của ngài Bồ Đề Đạt Ma viết ra. Thì ngài viết ra như thế nào đó thì mình hiểu, có lẽ là ngài đọc lại cho người khác viết, hoặc là ngài viết bằng tiếng Phạn là dịch ra, mình không hiểu được cái chuyện như thế nào. Mà mình biết là người ta nói là cái bộ này này, Tứ Hành Quán này, nó sản sinh ra vào cái thời nhà Lương đó đó, và cái tư tưởng mà sự suy nghĩ đó phải là của một cái vị mà giác ngộ hoàn toàn mà viết được cuốn này. Và bây giờ đó, trong thiền môn đó, thì cuốn này gần như là một cái cuốn mà người nào cũng phải đọc khi mà bắt đầu mà đi vào con đường thiền định. Thì bốn cái hành này ấy, là bốn cái hành rất là quan trọng, nó tên là Báo Oán Hành, Tùy Duyên Hành, Vô Cầu Hành và Xưng Pháp Hành. Thì các bạn có thể đọc cái này trong vòng bạn lên online bạn tìm đó, trong cái tủ sách thì chắc là chỉ trong vòng 15 phút là bạn đọc xong cái cuốn này rồi, thì nó không bao nhiêu chữ cả. Thì bây giờ thầy xin đi vào trong cái phần đầu tiên là giải thích, mà không biết chị A Loan có câu hỏi gì cho thầy về cái cuốn này không, hay là về mấy cái hành này không?
Thưa thầy, lần đầu tiên con nghe về cái quyển sách này. Vâng, thì con nghĩ là sau khi mà ngài bị trục trặc với lại vua mà Lương Bỏ Đế thì ngài mới nghiệm ra là có những cái điều mà nó bị kẹt đó thầy.
Từ ta không hiểu ngài đấy.
Vâng, ta không hiểu thầy. Thành ra là ngài mới chắc ngồi thiền, rồi sau đó ngài mới nghĩ ra những cái phương pháp mà để giúp, mà để giải quyết cho ngài.
Đúng rồi.
Cái đó theo ý của con không biết đúng
không? Không, cái đó là một phần rất là đúng đó. Tức là ngài phải làm sao ngài biểu hiện được là ngài, tại sao người ta không hiểu ngài, người ta nói được cái chuyện của ngài làm sao. Nhưng mà đồng thời đó, nó cũng cho biết là ngài đi chu du, ngài đi chỗ này chỗ kia đó. Cho nên cái kinh nghiệm sống của ngài đó nó blend in với là cái kinh nghiệm mà tu. Thì thưa các bác, đây là một cái chuyện mà thầy muốn nhắn nhủ với các bác đó, là không có một vị thiền sư nào đó mà tu ngồi trong núi mà tu rồi cái mà thành là ok được cả. Phải được kiểm chứng lại cái sự tu hành của mình, cái cảnh giới giác ngộ của mình bằng cái chuyện là mình sống trong đời. Cho nên đó, cái đó gọi là thầy đặt cái tên là khi mình ngồi thiền đó ở trong núi đó, thì gọi là xuất tục, cho thấy gọi là xuất thể, xuất tục ra khỏi cái trần tục của chính mình. Tại sao mà ngài Bồ Đề Đạt Ma tìm cái động? Vì cái hang động là nó tượng trưng cho cái bóng tối, cái hắc ám, cái điểm mù, cái điểm xấu của mình, ngồi trong đó mà thấy xuyên qua cái điểm mù của mình. Và tương truyền một cái điều mà cần rất là đẹp là nói rằng là ngài Bồ Đề Đạt Ma sợ là mình ngủ gật và muốn cho mình hoàn toàn trong lúc mà mình thiền từ đầu đến cuối cả mấy năm liên tục đó mà không bị ngủ đó, là vì ngài không ngủ đó, thì ngài cắt cái mí mắt của mình ra. Cắt cái mí mắt ra chỉ có để cái trong mắt nhìn ra thôi. Cái bên đời bây giờ thì mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện hơi vô lý một chút, tại vì khi các bạn cắt cái trong mắt đó thì cái nước mắt của bạn nó sẽ nó sẽ khô. Mà khi bà khô mắt rồi ấy, thì nó bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái não, ảnh hưởng tới con người, ảnh hưởng tới lung tung cả. Cho nên con mắt mình phải nhắm lại, vì con mắt mình trong thủy tinh thể nó có cái cuộc sống của nó. Thầy nghĩ cái đó là một cái truyền thuyết rất là đẹp, cho biết rằng là ngài rất là kiên trì tu hành. Nhưng mà các bạn đừng nên bắt chước. Người Mỹ nói là don't practice at home. Các bạn đừng làm đó, không sợ về cắt một cái phiền. Nhưng mà nếu các bạn muốn bỏ cái mascara vô thì nó cũng tốt thôi, nó cũng làm cho mình cũng là không bị nặng dòi, tốt hơn các bạn. Tôi đừng cắt cái mí mắt nó đi. Thì thứ bác đó, thì khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma là ngài đi, ngài giác ngộ rồi, thì ngài muốn kiếm chứng sự giác ngộ thì bằng hai chuyện. Thứ nhất, ngài đi xuống nói chuyện với tăng chúng trong thất chùa Thiếu Lâm, dạy họ cái võ. Trong cái quá trình mà dạy võ đó, thì ngài có interact, ngài tiếp xúc với chư tăng, ngài biết được cái nỗi khổ, cái chuyện của họ. Xong rồi thứ nhì là ngài đi chu du, thì ngài nói chuyện với người này, nghe người kia làm cứu giúp người khác. Thì đó là cái chuyện mà huyền bí mà bao nhiêu năm thì không ai biết. Nhưng mà cái kết quả là trước khi mà ngài ra đi đó, thì ngài đưa cái cuốn sách đó đó cho cái vị quan mà gặp ngài. Trong con đường mà ngài đi về bên Ấn Độ đó, thì giữa đường thì ngài gặp cái vị quan. Thì cái vị quan đó đó mới được ngài đưa cái cuốn sách này. Thì cái vị quan đó khi mà về lại đó, thì mình nói ô tôi mời gặp ngài trên đường đi, không ai tin. Cho nên vị quan đó mình nói đây là cuốn sách này là ngài đưa tôi nè, còn bút tích của ngài nè. Và vị quan đó là cái người đó mà làm cho mọi người chấn động, vì mọi người nói là ngài đã chết cả tuần hết rồi. Thì họ mới đào cái mồ ngài lên, thì họ mới khám phá ra được ô tại ra là thật đúng như lời cái vị quan nói. Cái vị quan nói tôi gặp ngài nhưng mà ngài còn mang con chân dài à, mà chân dài chân trái. Thì tại ra ở trong cái hòm đó là cái chân dài chân phải. Thưa các bạn, tại sao mà ngài lấy một chiếc giày mà ngài không lấy hai chiếc giày? Chị Loan biết không?
Dạ thưa không.
Đó, thì thưa các bạn, cái giày đó, nếu mà các bạn ra cái shoe payless đó sao?
Dạ, payless shoe.
Payless shoe thì chắc các bạn tìm không ra đâu các bạn ơi. Mà các bạn đi Nordstrom cũng tìm không ra đâu. Thì cái chiếc giày đó tẻ ra là như thế này, là ngài muốn nói rằng ngài dạy con đường bất nhị. Cái bước chân của ngài là bước bất nhị, nhị là hai, bất nhị là không hai, cho nên ngài lấy chiếc giày. Để cho mình thấy, mình nhìn vô mình còn chiếc thôi. Lúc nào có một thôi, không có hai. Nhất thừa, tất cả tiểu thừa, hay là Nam Tông, Bắc Tông, Đại thừa, Kim Cang thừa, tất cả chỉ là nhất thừa, một chiếc thôi. Và đó là lý do nhiều khi các bạn thấy trong những bức tranh là ngài đi trên canh lao. Đi trên canh lao. Canh lao là gì? Chân không, đi chân không mà. Chân không, không có gì cả, không dính vào bụi trần. Và cầm chiếc giày thôi, nhắc thừa. Thì thưa các bạn đó, thì trở lại câu chuyện đó, là khi mình giác ngộ rồi thì mình phải làm hai chuyện. Một đó, tại mình là ngài làm hai chuyện, là ngài dạy cái tăng chúng tăng đoàn để mà họ biết được là mình phải thay đổi cái thân xác trước. Cái chuyện thứ hai, ngài đi chu du để mà đi vào trong lòng người, để mà tạo cái software. Cái hardware có rồi, hardware là luyện tập thân thể rồi, software là gì? Phải đi vào trong cái cách để làm sao mà giải cái khổ của chúng sinh. Thì khi ngài vào trong đó thì là ngài bắt đầu thấy, và ngài xong rồi ngài viết lại cái cuốn mà bây giờ mình gọi là cái cuốn Bồ Đề Đạt Ma bốn cái hạnh, hay là bốn hạnh quán. Thì thầy xin nói trước cái đầu tiên cả là cái hạnh đầu tiên gọi là báo oán hạnh. Thì thế nào là hạnh báo oán? Cái báo oán đó, cái chữ báo đó không có nghĩa là cái tờ báo. Cái báo này đó, là cái quả báo của mình. Cái quả báo này đó là mình đã tạo ra không biết bao nhiêu chuyện hồi xưa nữa, thì mình tạo nghiệp, cho nên bây giờ đó là mình phải thọ cái quả báo. Mà khi có quả báo đó đó thì mình đừng có buồn, mình đừng có nghĩ rằng đó là oan uổng, và mình đừng nghĩ rằng đó là cái chuyện đó mà mình than trời trách đất. Thì cái oán hay là cái oan này, cái chữ này rất là hay, vì nhiều khi đó là mình bị hàm oán đó bạn, nên mình tức bực vô cùng. Thầy muốn nói với chị A Loan là thầy có cái người đó, cái cô này rất là dễ thương. Cô năm nay 5 tuổi, cô tự nhiên là cô nói thưa thầy tôi ăn chay trường này, tôi thường lúc nào lên chùa tôi giúp cả, tôi không có cái chuyện gì tôi không giúp. Bây giờ đột nhiên tôi đi khám bệnh rồi tôi thấy là tôi bị cái ung thư ngực. Cô mà nói chuyện thầy mấy ngày hôm sau cô đi mổ, phải đi mổ. Thầy mình nói cô không, cái này nhiều khi nó không phải là cái chuyện là cô ăn chay trường hay là chuyện cô làm phước, làm đức này nọ mà nó sinh ra cái bệnh này, không phải. Nhiều khi đó là cái kết quả mà nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ mình phải trả, mà rất là may là mình phải trả ngay cái lúc mà mình đang tu hành. Thì thưa các bác đó, cái bảo oán đó, cái chữ oán là cái chữ mà mình đừng nên nghĩ rằng là oán uổng, mà mình nên nghĩ rằng là đây là cái quả báo của mình. Quả báo tới thì mình chấp nhận và mình vui vẻ vô cùng, mình tiếp đón nó và mình không có than trời trách đất. Cho nên người ta thường gọi là chữ oán thiên ưu nhân vu nhân, tức là mình cứ trách trời trách đất. Thì cái chữ báo oán này là mình không trách trời trách đất đâu, và mình biết rằng đấy là cái báo, quả báo mình tới và mình chấp nhận hoàn toàn. Thì cái điều đó là nó nói lên một cái đặc tính rất là quan trọng, là mình phải hiểu nhân quả và mình không nghĩ rằng trời đất ơi oán uổng cái tôi quá. Thì nhiều khi đó mình nghĩ đây là một cái thử thách mà rất là quan trọng của đời của mình. Thầy không hiểu là chị A Loan, nếu mà chị gặp một quả báo như vậy thì đối với chị đó, cái thông thường nhất, cái phản ứng thông thường nhất con người mình là như thế nào chị?
À, chắc chắn là mình buồn, và chắc chắn là mình tự hỏi tại sao mình lại bị như vậy.
Vâng. Mình có thất vọng không chị hả?
Cũng có thể thầy, nhưng mà con nghĩ là có lẽ là lo sợ và buồn nhiều hơn. Ví dụ như nhất là những cái người mà người ta, như cái cô mà thầy nói là ăn chay trường, làm phước. Thì có thể trong cái giây phút đó cô ngồi cô suy nghĩ, cô nói là ủa tại sao mà con làm đủ thứ tốt hết mà con lại bị như thế này. Còn những cái báo oán thì nhiều khi cái đời này nhiều khi mình cũng không có rõ về cái việc báo oán nó có thật hay không. Thành ra đôi khi nó cũng làm cho người ta bị phân vân một tí xíu, là thắc mắc tại sao.
Thắc mắc là nghi ngờ đó. Cho nên là mình ghi lại 5 cái cảm xúc, cảm tình mà rất là quan trọng khi mà mình bị những cái chuyện là tới bất ngờ như vậy. Tức là 1 là mình nghi ngờ, 2 là mình sợ, 3 là mình lo, 4 là mình shock, và cuối cùng gọi là mình buông. Thì những cái chuyện đó gần như là mình không thể nào mà tránh được. Và khi mình đối diện những cái chuyện này, cái tâm thần của mình đó, nó rất đi xuống, là xuống sắc, là xuống cách kinh khủng luôn. Cái tâm lý của mình cũng như là cái nỗi buồn và lo sợ, cái mà bất an của mình á, nó rất là lớn. Cho nên á, cái bất an này thường thường nó làm cho mình đau khổ vô cùng. Và nhiều khi cái sự nghi ngờ của mình buông luôn, mà không học Phật Pháp nữa. Và cái lo là chỉ là đúng là cái worry đó, như cái sợ là fear. Và cái shock với cái buồn là sadness, nó là nhiều khi là depression luôn đó. Depression là bị cái mình gọi là cái bệnh mà nó đi xuống tới cái cỡ đó đó. Thì thưa các bác, anh chị đó, là nếu trong trường hợp mà gặp những cái chuyện như vậy thì mình nên nhớ cái hành của Ngài đó là khoáng đã. Cái này là cái quả báo mà nếu như vậy thì làm sao mình giải? Thì nếu mà quả báo đó, thì bây giờ đó, mình phải làm cho quả báo đó, mình chiều, mình nhận đó. Nhưng mà quả báo nó có tan không hề? Yes, nó sẽ tan biến lên nếu mình đừng có resist. Thì cách hay nhất đó, và cách này là do tại sao cái hành này đó, nó nằm ở đây. Thì các bác biết đó, trong nhà Phật, và nhất là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nói tới một cái hành gọi là bất động nghiệp. Thế nào là bất động? Tức là thân thể mình không động thì gọi là bất động như gì đâu, gọi là bất động nghiệp. Thì cái chữ bất động nghiệp này đó, nó là cái căn bản nhất đó khi mình ngồi thiền. Tại vì khi mà bạn mà ngồi thiền thì bạn không thể nào động đậy được. Thì cái bất động này là của thân, của thân. Thành ra đó, mình mà khi mà các bạn thấy cái nghiệp báo mà đời trước nó tới đó, thì cái chuyện đầu tiên của bạn đó, thì bạn nên tập làm sao là mà ngồi bất động. Ngồi im lặng bất động này đó, thì mình muốn bất động thì 100% là bạn phải biết làm sao mà thư giãn. Tại vì nếu mình không thư giãn đó, relax đó, thì không thể nào bất động. Người nào ngò ngoài ngõ ngoài, mà mình càng bình đó, thì mình càng động đậy lung tung cả. Cho nên mình phải tập ngay bây giờ các bạn. Các bạn nghe cái bài này rồi, các bạn tìm cách này là các bạn giảm thiểu cái mức độ nghiệp chướng là một cách ngồi im, đừng có động đậy gì cả, thả lỏng cái lưỡi ra, nhắm mắt lại, cái vai xuôi xuống, cái tay xuôi xuống, cái chân á, bạn ngồi trên ghế đi các bạn, bạn đừng có xếp bằng chi, bạn ngồi trên ghế, bạn để chân là thả lỏng xuống, để con người mình là lắng xuống, thì nó gọi là bất động. Tại sao mà cái bất động này đó là quan trọng trong cái việc mà giải cái nghiệp hay là giải cái bão? Chị Ả Loan có biết không? Tại sao bất động là quan trọng như vậy?
Thưa thầy, con không có rõ thầy, nhưng mà con nghĩ là khi mà mình ngồi mình bất động đó, mình ngồi yên được đó, thì cái thân thể của mình nó cũng được thư giãn. Mà khi mà mình thư giãn đó thì máu huyết nó cũng lưu chuyển, thành ra nó cũng giúp cho mình để cho mình bình tĩnh lại. Và mình bớt lo sợ.
Bớt lo sợ, đúng.
Vâng. Thì từ cái đó thì con nghĩ là nó giúp cho mình có thể mình tỉnh trí hơn để mà mình mình đối diện với cái
the shocks,
cái shock đó của mình. Vâng.
Cũng tương tự như vậy, bạn để thầy elaborate cái chuyện mà chị Ai Loan chị nói, tại vì các bạn biết ông thầy tin rằng là cái lần trước cách đây 7 tháng đó, thì nếu mà thầy nói mình đó, thì nhiều khi y thầy nghĩ nghĩ cũng ra đấy, nhưng mà nhờ có chị Ai Loan chị psychic chị đá ăn cái đó thì thầy bắt đầu thầy mới suy nghĩ ra mà thầy nói rõ hơn, là chính xác hơn. Mà chị Ai Loan thì rất là hay, vì các bạn biết chị Ai Loan là nhà châm cứu, nhà bác sĩ đàng hoàng lắm. Thành ra là mà chị mấy cái này chị rành làm, thì thưa các bạn đó, cái lý do đó mà tại sao cái bất đồng nghiệp này đó ở ngay trong cái hành đầu tiên là rất là hay. Thì tẻ ra như này các bạn này, các bạn đi chiếc xe mà bạn chạy chiếc xe cho thiệt nhanh á, mà bạn muốn đổi hướng đi đó thì bạn phải slow down. Slow down là chậm lại rồi bạn ngừng lại rồi bạn mới đổi hướng đi được. Thì bạn thấy đó, nếu mà bạn không ngừng lại thì bạn không thể nào mà chuyển hướng được. Cái này là cái chuyển hướng đó, nó gần như đó là nó gọi là cải thiện cái nghiệp của mình. Thì cái chiều hướng của cái nghiệp đó là cái chiều hướng mà cái xe đang chạy. Thì khi mà cái xe đang chạy đó, mình muốn ngừng lại cái stop sign đó, thì mình phải chạy chậm lại. Chạy chậm lại đó thì đối với cái xe là chạy chậm lại. Đối với con người mình đó, thì mình gọi cái đó là thư giãn. Thư giãn là nghĩa làm cho cái bắp thịt của mình đó, rồi sau đó cái cơ phần của mình từ từ nó chậm lại, nó giãn lại, nó nhẹ lại, cái tim đập cũng nhẹ lại nữa. Thì lúc đó mình mới có cái cơ hội mình cái xe là chuyển hướng, thì mình có cơ hội chuyển nghiệp. Cho nên cái chuyển hướng và cái chuyển nghiệp đó nó đi với nhau. Và cái đó nó đòi hỏi là mình phải có một cái thời gian rất là quan trọng, là cái thời gian mình gọi là stop, ngừng lại. Cái ngừng lại đó thì mình gọi là bất động, chứ đâu có gì đâu bạn. Mà cái bạn cứ nhìn cái xe là bạn biết là cái xe muốn ngừng lại thì nó phải chậm lại rồi nó mới bất động được, nó mới ngừng lại được. Thì bây giờ thưa các bạn đó, khi mà mình ngồi mình thư giãn một hồi đó thì nó sẽ ra cái chuyện như thế này. Các bạn thả lỏng cái đầu, thả lỏng cái vầng trán, con mắt nó hạ xuống nhìn cái mũi, rồi mình để cho cái mũi nó nhìn xuống tại cái tâm của mình. Mình thả lỏng cái vai, buông cái tay xuống, buông cái chân xuống, ngồi thẳng lưng lên, cho cái bắp thịt trên vai, trên sau lưng mình nó hạ xuống hết rồi, nó trầm lặng lại rồi đó. Thì các bạn có thể biết một chuyện như vậy này, cái sự thư giãn đó nó làm cho mình đổi cái brainwave, tức là cái sóng não mình nó đổi từ beta đó mà đổi thành cái alpha. Alpha là như mình giống như buồn ngủ vậy đó. Khi mà quá alpha bạn theo dõi hơi thở đó, mà hơi thở bạn nó chậm lại nữa, chậm lại nữa, chậm lại nữa, thì cái não mình vô trong cái trạng thái gọi là theta. Con người mình đi vô trong cái trạng thái rất là tĩnh lặng. Mà khi mà tĩnh lặng như vậy rồi đó thì bao nhiêu con người trong chuyện trong người mình đó, từ từ nó trầm lại, nó lâm lặng á, thì nó có một cái hiện tượng xảy ra. Cái hiện tượng này là gì? Sức nóng ở trong bụng của mình, gọi là đang điền sức nóng đó, nó bắt đầu nó lan tỏa lên. Lan tỏa lên thì bạc bệnh gì đó, bạc có bú, bạc có bệnh gì đó, thì nó cũng từ từ nó sẽ tan đi vì cái nhiệt độ nó lên cao. Cho nên khi bạn ngồi thiền mà lạnh như cục đá đó là không được. Bạn ngồi thiền đó, nó phải là có sức nóng lên. Thì nhiều khi đó, có những phương pháp quan tượng, nếu các bạn muốn thì các bạn tới cái trung tâm mà của mình đó, thì IB ở đây 420 sao Brookhouse, lúc nào bộ thứ tư thầy đều có giải thiền cả. Nó sẽ làm cho cái người trong người mình cái nhiệt nó lên đó, thì một lúc mình bắt động như vậy thì bắt đầu từ từ nó mình lành trị được, và cái não mình nó bắt đầu nó thay đổi, nó lành trị được cái bình hoàng trong người của mình. Thì cái bình hoàng là cái nghiệp mà nặng nhất. Rồi khi nó lành trị như vậy đó thì cái chuyện thứ nhì mà nó sẽ tới đó, khi bạn bất động đó, thì tự nhiên bạn mới có những ý tưởng như hồi nãy chị nói đó, là có những ý tưởng mới, có cách mới để mình đối diện với cái buồn, cái lo, cái khổ, cái shock. Thì cái trí huệ đó nó sẽ sản sinh ra khi mà ở trong cái trạng thái là cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó không có bị stress, không bị những cái bức xúc, những cái bức bách khổ khổ trong người mình. Thế nên cái chuyện mà mình ngồi im lặng, mà tức là cái chỗ đó gọi là cái bước đầu của bất đồng nghiệp. Bất đồng nghiệp thì mình mới bắt đầu thay đổi được những cái nghiệp chướng của mình, những cái khổ của mình. Và câu chuyện này thầy xin kể cho bạn trong một phút. Thì ở bên Đài Loan thì thầy có biết đó, một cái em trẻ, cái em đó thì em tới nói với thầy là em thường thường là cái mỗi lần mà sắp dự thi nó bị stress lắm, nó không biết làm sao cả. Thầy hỏi là con có bây giờ mà con ngồi mà con đếm cái hơi thở nó không, con không gì đếm hơi thở. Thầy hỏi là ngồi tiền là nó không được, mặc quần có bồi bạn, nó ngồi sẽ bắn được, thôi với con ngồi lên ghế đi, con ngồi con dựa lưng thẳng lên. Thì con đếm cho thầy đó 10 hơi thở. Thì nó ngồi nó đếm số tức các bạn, hơi thở nó đếm. Thì nó hỏi đếm sao, thì là con cứ thở làm sao đó mà càng ngày con càng dài, đếm 10 hơi thôi, 10 hơi xong rồi con bỏ ra, đếm là từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xong rồi buông ra, nó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đừng có đếm ngược lại, đến như vậy thôi. Thì lúc vào cuối cùng, hít vào cuối cùng cả rồi đó, thì đếm 1. thì thầy lại còn dạy cái nó nữa là nó hít vào, còn thầy nói hơi thở đi xuống tới tầng ruộng, nó đi theo chiếc xe tới tầng ruộng rồi nó ngừng lại, rồi cái chiếc xe hơi thở đó đi xuống rồi nó ngừng lại, rồi con làm sao chiếc xe con đi càng ngày càng chậm càng chậm càng chậm lại. Thì nó làm y hệt như vậy bạn. Thì sau chừng một tuần thôi, một ngày thì làm 15 phút, 10 phút, 15 phút thôi, không nhiều. Nó không nói cái thầy chắc chắn, nhưng mà có một hiện tượng xảy ra. Nó nói, khi mà con vô con ngồi làm bài thi đó, con nhắm mắt lại, con nhớ lại cái hơi thở, con nhớ lại cái chiếc xe đi chậm lại như vậy. Mà thưa thầy, con tập trung rất là giỏi, rất là mau. Và con làm cái tỷ số mà con đã làm rất là cao. Thì năm sau thầy tới lại, thì nó chỉ tới lại nó thăm thầy một chút, mà nó nói thầy là bây giờ con cái điểm về cái học và không còn trở ngại nữa. Tức là nó chuyển nghiệp rồi, từ cái chỗ mà làm bài là khó khăn, khó không làm bài được, bây giờ nó làm bài dễ dàng hơn. Tức là chuyển là bác là chuyển nghiệp rồi, cái xe là chuyển đầu chạy khác rồi, và nó sung sướng vô cùng. Và nó tìm được cái công thức là chỉ có đếm 1 tới 10 và ngồi yên như vậy mà nhìn. Thì thưa chị A Loan, ở đó, đó là cái cách mà mình gọi là bất động nghiệp đó, là mình ngồi mình thả lỏng người ra để cái chỗ bất động. Thì cái em đó đó, em ngồi tại cái chỗ bất động, nhưng mà em chỉ chuyển cái nghiệp là gì? Cái nghiệp học hành thôi. Tại vì nếu các bạn tưởng tượng, nếu mà em mà học mà dở đó, thi không được đó, mà rớt đó, thì em sẽ đi vô trong con đường là có lẽ là nhiều chuyện là biến hóa nó không tốt. Nhưng bây giờ em thi được, đậu được và đi vô được trường tốt và đi tiếp tục học lên cao nữa, thì là cái sinh mạng nó khác rồi, hai cuộc sống nó khác. Cho nên cái chuyện nghiệp rất cần. Và nếu các bạn đang nghe đấy đó, các bạn nên thử qua. Nếu các bạn đang bệnh, đang đau khổ, đang có những chuyện buông, thì mình hãy ngồi yên lặng, thư giãn cái bắp thịt của mình, đi vào cái chỗ tĩnh lặng đủ đó, và hít thở như vậy nhẹ nhàng thì bạn sẽ tốt hơn. Và nếu các bạn có muốn thầy giúp các bạn, thì các bạn mỗi thứ tư đó, mỗi sáng thứ tư là từ 6:45 chị, 6:45 cho tới 8 giờ thầy còn một cái lớp thiền. Và thứ bảy cũng vậy, 6:45 cho tới 8 giờ thì cái lớp thiền của thầy là dạy rất dễ hiểu, về dạy về cái thiền mà thở, thiền mà bảo bác thụ nhãn vân vân, nhưng mà rất là dễ hiểu. Và mục đích là gì? Giúp các bác đạt tới bất động, đất bất động nghiệp. Thì đó là cái xu hướng của thầy. Thành ra nếu mà các bác muốn, thầy sẽ giúp các bác. Còn bây giờ trở lại đó, thì cái hành đầu tiên là hành báo oán đó, là cái hành nhận biết được những cái chuyện mà quả báo nó tạo ra, và mình đừng có phản ứng nó, mà mình trầm lặng xuống nhẹ nhàng đi. Thì thầy xin ngừng ở chỗ này, là cái chỗ là cái hành đầu tiên mà mình hẹn rồi các bác những cái hành khác gì á, thì nghĩ sao?
Dạ vâng, cảm ơn thầy Hằng Trường đã thuyết giảng. Và qua cái bài học mà thầy dạy về Ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì con thấy càng ngày nó càng interesting, nó càng có lý thú. Tại vì như cái dịch kinh kinh đó thầy, bữa nay con mới biết là cái đó là từ Ngài. Vâng, mà cái phương pháp mà luyện tập thân thể để nó chuyển cho cái suy nghĩ, cái nhìn của mình thì rất là hay. Và cái luyện tập hơi thở đó thầy, tại vì con cũng dùng cái phương pháp mà giúp cho mấy người mà bị đau đó, là cái cách chú ý hơi thở. Thì có những người họ đau, họ không có đứng dậy được hay là đi ra luyện tập được ở ngoài, thì con bày là họ có thể họ nằm và họ thư giãn. Vâng, và họ thở, họ chú ý, họ đem cái hơi thở xuống tới đan điền. Và cứ như thế mà thở nhẹ, thở sâu. Thì con thấy nó cũng giúp cho cái đau đớn của họ. Vâng, thành ra con cảm ơn thầy. Và Ái Loan cùng các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt. Và xin mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới.